Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tĩnh xin chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay để chúng ta tìm hiểu thêm về những cái phong tục tập quán của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hoàng Tĩnh lại tiếp tục mời quý vị chúng ta cùng đến với phần cuối của cái đời sống bản thân. Mà khi nói về cái đời sống của bản thân thì chúng ta thấy thì có rất là nhiều những cái thú vui của cái đời sống bản thân. Mà sau những cái ngày, những cái giờ, những cái lúc, những cái mùa mà làm việc cực khổ thì cha ông ta cũng đã có những cái thú vui như quý vị thấy. Và trong cái phần cuối của cái lần trước, Hoàng Tĩnh đã hầu gửi đến cho quý vị về cái mặt mà làm thơ, đúng không? Thưa quý vị, trước làm thơ thì là những cái trò chơi của cha ông ta ngày xa xưa, thí dụ như là đánh cờ chẳng hạn, hoặc là trước đó nữa là những cái loại nhạc cụ, nhạc khí của người Việt Nam ta ngày xa xưa và ngày hôm nay. Có một loại mà đời sống bản thân mà chắc chắn là nói đến là quý vị biết đó là tửu. Thưa quý vị, tửu tửu là sao? Tửu là sao? Tại sao kêu là tửu? Thưa quý vị, cái thú tiêu khiển đứng sau thi tức là tửu, tửu tức là rượu. Thưa quý vị, thơ thì phải thường là đi đôi với rượu, và đã là thi sĩ thì ắt phải là tửu đồ, phải không thưa quý vị? Trăm năm thơ tửu rượu hồ, nghìn năm thi sĩ tửu đồ là ai? Một cái bài thơ của Tản Đà. Những cái người mà buồn bực vì cái cảnh nhà, bất đắc chí vì cái công danh, thường họ lấy cái rượu để mà họ giải khuây. Các cụ già tuổi cao để qua ngày tháng cũng lấy cái chén rượu để mà làm vui. Nếu có người mà ngâm thơ, rồi uống rượu, cũng lại có người. Khi chén rượu, khi cuộc cờ, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên. Đó là một cái bài thơ của cụ Nguyễn Du. Người phong lưu phải biết uống rượu, và có người lịch sự thì phải tửu tam bôi. Tửu tam bôi nghĩa là rượu ba chén. Bạn bè gặp nhau mượn chén rượu để trợ hứng, cùng nhau bàn luận văn chương, ngâm thơ, đọc phú, và cũng trong cái cuộc rượu, bạn bè thường cùng nhau giải bày cái tâm sự hay hoặc là bàn cái bàn luận về cái chuyện đời. Nguyễn Khuyến có một cái câu thơ như sau cũng rất là hay. Thưa quý vị, cũng có lúc rượu ngon, cũng nhấp chén quỳnh tương ôm ấp bầu xuân. Ta có câu nam vô tửu như kỳ vô phong, nghĩa là gì? Nghĩa là làm trai mà không uống rượu cũng như cờ mà không có gió. Bởi vì chén rượu nhiều khi đó là một cái động lực để thúc đẩy con người trong cái sự nghiệp. Lại cũng nói rằng tửu năng dẫn huyết, tửu năng dẫn huyết nghĩa là rượu làm cho cái huyết mạch nó lưu thông. Những người mà sành rượu khi mà uống rượu thường kén những cái loại rượu ngon già độ lắm. Nó sủi nhiều tâm khi mà rót ra. Rượu được chế bằng gạo, nhưng mà để thết những cái tai hào hoa thì thường kén những cái thứ rượu quý. Chế không riêng bằng gạo mà còn bằng những cái thứ hoa hay hoặc là trái cây nữa. Mai quế lộ, hoàng hoa tửu, vân vân. Ngày xưa thì các cô bán rượu thường gánh những cái gánh đầy, những cái bong bóng rượu vào những cái làng bán, và các tay hay hoặc là thích uống rượu thì thường say rượu của các cô, và có khi say luôn cả cái nhan sắc của cô nữa. Em là con gái đồng trinh, em đi bán rượu qua dinh ông nghè. Ông nghè xe lính ra ve, tôi lại ông nghè, tôi đã có con. Có con thì mặc có con, thắt lưng cho tròn mà lấy chồng quan. Thưa quý vị, uống rượu là một cái thú vui, nhưng mà uống rượu để mà giải khuây, để mà trợ hứng. Cái thú mà càng quý thì còn, nếu mà uống rượu đến say sưa nát rượu quả là một cái điều mà không nên lắm. Có người say rượu nhưng mà sai vì trong người choáng váng, lại cảm thấy cái sai như là nó là dễ chịu, và khi mà tỉnh rượu lại muốn say tiếp. Con trời còn nước còn non, còn cố bán rượu anh còn say sưa. Thưa quý vị, say rượu không nát, uống rượu uống mà không có hại ai, và mỗi ngày thì vài ba chén để mà ngâm vịnh thơ phú, để mà trợ lực thêm cho nó phấn khởi, để mà quên sầu. Rượu vẫn giữ nguyên cái thú của rượu, nghĩa là rượu còn đứng vào cái hàng phải là cái hàng tiêu khiển. Có cũng được, không cũng được, con người không có nghiện ngập. Nếu mà vì rượu say, ngôn ngữ nó hồ đồ, hành động mất lương tri, rượu đã từ cái địa hạt tiêu khiển đã bước sang một cái hàng gọi là hàng đầu trong cái gọi người ta kêu là tứ đổ tường. Rượu không còn là một cái thú mà là rượu còn là một cái hại nữa. Đời xưa đời nay bao giờ cũng có người uống rượu, và ở nước nào cũng vậy, rượu vẫn được người ta rất là ưa chuộng. Đàn ông uống rượu để đành đi, đàn bà cũng uống rượu. Đó là một cái điều rất hiếm tại Việt Nam của ngày xa xưa. Sau này tiếp xúc với Tây Phương thì ngày nay thì ngoài những cái thứ rượu cổ truyền của ta thì một số những cái người Việt Nam cũng bắt chước người Tây Phương, cũng nhiều, cũng dùng rất là nhiều những cái loại rượu nhập cảng để mà khai vị cũng như là để uống trong cái bữa ăn. Một số phụ nữ thì cũng đua đòi uống rượu và say sưa, không kém gì đàn ông. Đàn ông uống rượu mà phải gọi là uống rượu mà đến say sưa thì cũng đã đáng chê rồi. Đến đàn bà cũng say sưa thì quả thật quá là bậy vậy. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói, đồng hành tính có dịp chia sẻ gửi đến cho quý vị về những cái phong tục Việt Nam của ngày xa xưa, một cái tác phẩm của cụ Toán Ánh. Và hành tính đang ở những cái phần cuối trong cái mục được gọi là đời sống bản thân. Thì thưa quý vị, cầm kỳ thi tửu là tứ thú phong lưu của người Việt ngày xưa, có một cái tính cách phóng khoáng, nhàn nhã. Ngoài những cái thú tiêu khiển đó thì người Việt Nam ta ngày xa xưa còn có những cái lối tiêu khiển lý thú khác, như là chơi bể cạn với hòn non bộ, chơi cây cảnh hay hoặc là nuôi chim hót, vân vân. Nói về cái bể cạn và cái hòn non bộ thì thưa quý vị, về cái thứ mà chơi bể cạn và hòn non bộ không phải riêng gì dân tộc Việt Nam ta chơi đâu, mà hầu hết các dân tộc Á Đông đều có cái thú này. Trung Hoa cũng có, Nhật Bản cũng có, Hàn Quốc, Thái Lan cũng có, vân vân. Bể cạn là một cái chiếc bể chứa nước đắp nhỏ lại, còn cái hòn non bộ là một cái hòn núi giả đắp lên và đặt trong cái lòng của cái bể cạn. Người xưa gọi là bồn trì và giả sơn. Và theo sử sách truyền lại thì dưới triều đại vua Lê Đại Hành, một năm nhân dịp lễ sinh nhật của nhà vua, có làm một cái ngọn giả sơn đặt trên bè nổi giữa sông, mọi người bơi thuyền chung quanh mà thưởng ngoạn. Giả sơn ấy được đặt tên là Nam Sơn. Các vua nhà Lý về sau cũng giữ cái tục chơi giả sơn trong cái dịp lễ sinh nhật. Dần dần về sau thì người ta đặt cái giả sơn ở trong cái bể cạn. Bể cạn thì có thả nước khiến cho cái ngọn giả sơn nằm giữa bể nó giống như là một cái cù lao vậy đó. Trong cái bể cạn thì có nuôi cá, nhất là loại cá vàng, cá bạc. Chúng bơi đi, bơi lại trông rất là đẹp mắt. lại có thả những cái loại cây nước như là bèo tắm, bèo cái vừa dùng để nuôi cá mà vừa để che nắng cho cá ở những lúc trưa hè nắng gắt. Người ta đắp cái ngọn giả sơn bằng những cái ngọn đá rắn nhưng mà có những cái lỗ nhỏ li ti để mà hút được nước ở dưới bể cạn lên, khiến cho cái hòn non bổ lúc nào cũng như là ẩm ướt để mà nuôi những cái cây trồng ở trên, và những cái rễ cây tìm vào những cái lỗ li ti đó để mà hút nước. Được gắn vào cái hòn non bộ những cái tượng sành tượng đất, những ngôi chùa sành tí hon với những cái chiếc cầu cũng bé nhỏ, người cầu kỳ còn đi tìm ở các hang động, để mà họ lấy những cái nhũ đá ở trên đó đắp vào cái hòn non bộ, tạo nên một cái cảnh thu nhỏ óng ánh như là một cái kỳ quan xinh xắn khi mà thưởng ngoạn. Chủ nhân của một cái hòn non bộ như là một tay tạo hóa xây dựng lên cái cảnh núi non này, chỗ nào ngọn cao, chỗ nào đồi thấp, chỗ nào chùa, chỗ nào quán, chỗ nào có cầu bắc ngang, hay hoặc là ông Lã Vọng đang ngồi câu cá, hai tiên ông đang ngồi đánh cờ, một vị tu hành đang nhập định, vân vân. Trên hòn non bộ có trồng cây đủ, cây đa, cây đề, cây si, cây xanh. Nhưng mà cái cây nào nó cũng nhỏ xíu, với lá xanh tốt, với rễ chằng chịt. Lại những cây mai, cây lý, với những đám cỏ xanh rờn. Lạ lùng nhất là có những cái cây mà trên hòn non bộ cũng có hoa, có trái, có lá, có lộc. Nhưng mà với vẫn cái hình thù màu sắc của mỗi loại cây ở cái hòn non bộ thì chúng đều được thu bé lại, nhỏ lại. Làm sao mà lý thú vậy? Người ta bảo rằng phải lấy những cái hạt giống còi của những cái cây đã cằn cỗi để mà gieo, và cái lúc mà cây mọc lại phải chiết rễ cái đi để chúng chỉ lớn bằng cái rễ con thôi. Như vậy thì chúng không thể to được, chúng chỉ bé vừa tầm với cái hòn non bộ. Nhiều cây được uống theo cái ý muốn của chủ nhân để hợp với cái hình thể của hòn non bộ đó. Nhiều cụ già rất là say mê cái hòn non bộ, hàng ngày cứ đứng ngắm nhìn cái công trình của mình tạo nên, lại săn sóc cho nó. Thực ra đó là một cái thú trầm lặng thanh nhã. Chỉ những người chơi cái núi non bộ thì mới cảm thấy được mà thôi. Săn sóc hết cây trên non, lại săn sóc cái đàn cá ở dưới nước. Thật là vô cùng thích thú. Và đây là cái thú người ta kêu là cái thú thoát tục. Cái thú mà quên những cái phiền muộn của cuộc sống hiện tại, quên những cái ràng buộc vật chất và tinh thần để thả hồn phiêu diêu vào những cái khe vách đá, vào những cái dòng suối mát, vào những cái bóng râm, vào những cái cầu quán, những cái hang động. Nói tóm lại, đó là một cái thú của những cái người đã lăn lóc với cuộc sống, đã đầy đủ bổn phận với gia đình và xã hội rồi, và bây giờ đến lúc về già, về hưu thì mượn nó để làm phương tiện để xuất thần, coi như là giải quyết một lúc cần dùng cho người chơi văn nghệ là vậy, thưa quý vị. Chơi bể cạn và cái núi non bộ thì quả là một cái thú, nhất là khi mà ta sống nữa. Cuộc đời ồn ào phải đi tìm cái im lặng của hòn non bộ với những cái bóng cây râm mát che cho đàn cá lội tung tăng ở dưới nước. Đã có những người ngắm cái hòn non bộ mà quên hết cái thời giờ. Và cũng đã có những người bỏ rất là nhiều tiền đi tìm mua đá quý đắp vào hòn non bộ, tìm mua đàn cá đủ màu sắc để thả vào cái bể ở dưới hòn non. Chơi càng công phu thì lại càng thích thú. Càng thích thú thì người ta lại càng cầu kỳ để có được một cái bể cạn và có được một cái hòn non bộ. Thật là khác thường, phải không thưa quý vị? Ngày xưa, họ chơi núi non bộ cũng phải phân ra từng hạng, và cái sự tím hạng bị coi như là một cái lỗi nặng. Vua chúa thì chơi cây trắc bá, bậc đại thần thì chơi cây loan, bậc nho sĩ thì chơi cây si, dân giả thì chơi cây dương liễu. Thời kỳ quân quyền phong kiến đã qua, và ngày nay ai mà muốn chơi cái non bộ với cây gì thì cũng mặc. Không ai mà có quyền ngăn cấm, xâm phạm tới cái quyền tự do tiêu khiển của ai cả. Những cái lối tiêu khiển thanh cao này, liệu ngày nay nó còn được bao người ham thích ở đất nước chúng ta trong cái phần được mang tên là cái hòn non bộ, những cái loại núi non bộ nữa hay không? Chắc chắn là cũng còn. Tiếp theo thì Hoàng Tính mời quý vị đến một cái thú vui của ngày xa xưa, trong cái phần mà đời sống bản thân phần cuối của nó thì nói về cái chơi cây cảnh, thưa quý vị. Chơi non bộ xong thì những cái hòn non bộ đó có núi có nước, thì bây giờ tới cái phần chúng tôi trình bày về chơi cây cảnh. Chơi cây cảnh thì như thế nào? Chơi cây cảnh cũng là một cái thú ngày xưa rất là thanh cao. Những cái cây cảnh như cây lan, cây cúc, cây sơn trà, cây mẫu đơn, cây hồng, cây sỏi, cây nhàn, cây huệ được trồng trong những cái chậu sành, chậu hoa bày trước cửa nhà, chung quanh nhà. Chủ nhân ngày ngày chăm bón tưới xén. Ngoài ra lại còn có những cái cây như là cây tùng, cây mai, cây ngâu, cây si, cây xanh được trồng ở ngoài đất hay hoặc là cũng trồng ở trong chậu và được uống thành những cái hình long ly quy phượng rất là đẹp, thưa quý vị. Trước nhà thường có những cái dàn hoa như là hoa lý, hoa tràng pháo hay hoặc là một cái dàn nho. Dưới các dàn hoa thì cũng có thêm những cái cây trồng thẳng xuống đất hay hoặc là trồng vào trong chậu hoa. Có những cái cây hoa như là hoa đào, mơn mởn rất là đẹp. Lại có những cái cây mà có trái như là cây quất, trông nó rất là núc nũng nịu. Có những cái quả chín đỏ ối, nhìn thiệt là đáng là say mê. Có khi ở giữa cái vườn hoa lại có một cái bể cạn và núi non bộ, hoa thơm, cảnh đẹp, hòa hợp với nhau. Có nhà đằng trước là bể cạn vườn hoa, đằng sau nhà lại là một cái vườn cây có quả với những cái cây cam, cây quýt, cây bưởi, cây mận, cây mơ, cây đào, cây na, cây ổi, vân vân. Mùa nào thức ấy, chủ nhân vừa được thưởng thức hương sắc của hoa mà vừa khi hoa nó kết quả chín thì lại được hái vào để thắp hương lên trên bàn thờ. Những lúc thư nhàn ngắm hoa đó xén lá đứng trước hương thơm ngào ngạt, con người như được chia vui cùng một cái đàn bướm lũ ong bay lượn ở trong vườn. Trên ngọn cây một vài con chim trời cất tiếng hót như là một cái khúc nhạc điểm trang cho cái cảnh đẹp. Chơi cảnh người ta lại có một cái thú rất là đặc biệt khác nữa, thưa quý vị. Và trong cái phần chơi cây cảnh này, khi mà Hoàng Tính diễn tả, quý vị thấy nó thần tiên quá, thưa quý vị. Thấy nó thú vị làm sao. Chơi cảnh đó là như vậy. Người ta còn có một cái thú chơi khác, người ta kêu là chơi chim, thưa quý vị. Chơi chim cũng là một cái thú tao nhã, thư nhàn. Giữa một cái vườn hoa, một vài lòng hỏa mi, đó, sơn ca, bạch yến, cảnh giả tạo của hòn non bộ, bên những cái cây hoa, giữa những cái lòng chim muốn biến thành những cái cảnh đã kêu là ôi cảnh đẹp thiên tai. Cũng có người kém sung túc, không có tiền chơi những cái loại chim đắt tiền thì họ chơi chim sáo, chim yển, đó, chúng tập nói cái tiếng người, chim gái thì chúng cất tiếng gù mỗi khi mà có khách tới. Lại có người họ không có thú chơi chim thì họ cũng có chơi những cái loại thú vật, nhưng mà họ lại nuôi rùa, nuôi gà chọi, nuôi thú rất là nhiều. Rất tiếc là kể ra thì không sao mà cho xiết được. Tất cả những cái thú tiêu khiển này đều là những cái thú tiêu khiển lành mạnh và đều giữ riêng cái màu sắc Á Đông nói chung và của người Việt Nam ta nói riêng. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lạc Việt Thoái. Vừa rồi Hoàng Tính tả cho quý vị về cái cảnh rồi, gọi là chơi cây cảnh, chơi hồn non bộ, rồi chơi chim, thì quý vị thấy thiệt là cảnh thần tiên ha, thưa quý vị ha. Ước gì mà mình về già mình có được một cái nơi để mình có thể mình làm được những cái cảnh thú này, để mà chúng ta làm cho cái tuổi già của chúng ta nó cũng tiêu khiển được một phần nào, phải không? Bên những cái thú thiên nhiên này thì thiệt là tuyệt vời ha, thưa quý vị. Tiếp theo, những cái thú chơi ở trên, trong cái phần cuối của đời sống bản thân thì chúng tôi thấy có tứ đổ tường, thưa quý vị, tứ đổ tường. Nghe cái tên là quý vị biết là cái gì rồi. Đã nói về ăn chơi, đã nói về cái đời sống bản thân thì không thể không nói tới cái gọi là tứ đổ tường, tức là tửu, sắc, yên và đổ, thưa quý vị. Đó. Yên chính là cái khói, thưa quý vị, nói rộng ra là hút thuốc đó, thường là chỉ thuốc phiện á ha. Thì giả thân lược thì tôi sẽ gửi đến cho quý vị về cái tửu, sắc, yên, đổ, đó lại là bốn cái thứ tai họa lắm, thưa quý vị. Tửu đó thì là đứng đầu cái tứ đổ tường, chính ra là một cái thú tiêu khiển phong lưu. Nếu mà uống rượu để trợ hứng, uống rượu để mà vui chơi mà còn bê tha rượu chè be bét thì nhân cách con người nó cũng đã mất. Cái lúc mà say sưa nó lại mất cả cái lương tri, ăn nói thì càng dở sinh sự, sự sinh đi tiểu ra quần ra áo. Rượu như vậy còn chi là cái tiêu khiển nữa, còn chi là cái kêu người ta kêu là phong lưu nữa. Rượu như vậy là rượu chè be bét, là ma men, là ám ảnh, thưa quý vị. Đó, cái người nghiện rượu không có rượu thì sao, không có chịu được, không tiền mua rượu thì sao, hành hạ vợ con người thân đó, cầm nhà bán đất, sinh ra trộm cắp, chỉ cốt sao cho có tiền để mà có rượu để mà uống. Nghiện không có rượu đâm thèm thuồng, đâm ra bệ rạc, trông thấy rượu mắt trước mắt sau, và đã là nghiện như vậy rồi thì chỉ biết có một cái thứ rượu cất bằng gạo, không còn biết đâu để mà thưởng thức, đâu là người ta kêu là rượu ngon nữa. Cái người say rượu bị mọi người khinh bỉ ngày xưa lắm, cái người nghiện rượu bê tha bị mọi người ghê tởm, và rượu từ cái thú cao nhã cũng đã đi đến cái hại vô cùng là như vậy, người ta kêu là tửu của thưa quý vị. Sau tửu đó là sắc đó. Sắc là chỉ về cái nữ giới, nhưng đây không phải là những cái con người tử tế, mà là những cái hạng gái người ta kêu là cái gái làng chơi, gái quyến rũ nam nhi. Có hạng người ta kêu là đĩ điếm, có hạng người ta kêu là ca nhi. Ham mê nữ sắc cũng có hại như là nghiện rượu vậy đó. Có hạng ca nhi xưa thì có cô đầu thường quyến rũ được cái khách làng chơi. Nhiều người say mê lời ca tiếng phách, bỏ vợ, bỏ con, bán nhà, bán cửa để mà mua lấy cái cuộc vui suốt sáng, để kiếm lấy cái trận cười thâu đêm chốc lát. Các cụ vẫn cho nghe ca hát là một cái thú tao nhã. Nhưng mà dù tao nhã đến đâu thì cái sự ham mê cũng biến thành đại hại. Cái hại của cô đầu không phải là nhỏ. Tuy trong làng ca nhi, nhiều cô cũng chung tình, nhưng ta thường nói mà thưa quý vị. Nói làm sao nè, lấy quan cách, lấy khách khách về tạo, lấy nhà giàu hết của. Lại có cái câu là gì, cô đầu, cô đít, cô đuôi, bố tôi hết của, ai nuôi cô đầu. Và thưa quý vị, dù sao đi nữa, thì đối với khách, khách mạnh, tôi kêu là cái khách làng nho á, thì những cái sáng tác của những cái bài thơ, rồi những cái sáng tác của những bài hát, thì vài bài hát sáng tác, vài bài thơ rồi thì đưa cho cô đầu, cô ta ngâm, đó, cô đầu ca, đó, ngâm, quả thật cũng là một cái thú lắm. Nhưng mà đam mê, ham mê cô đầu đến bán nhà, bán cửa, đến thất thổ, vong gia, thì cái thú ấy chính là cái hại là như vậy. Trong hạng cô đầu lẫn vào đám những ca nhi hát hay, còn có những cô đầu rượu, thưa quý vị, là những cái cô đầu không có biết đàn, không có biết hát, không có biết phách, không có biết trống. Chỉ lấy cái sắc đẹp quyến rũ quan viên, đưa quan viên vào cái đường tội lỗi. Mà vì vậy đó, sắc mới bị liệt vào cái hạng tứ độ tường, thưa quý vị. Trong cái lần sau, thì Hoàng Tính sẽ nói đến cho quý vị cái sau cùng đó là cái yên, cũng như là cái đổ, thưa quý vị. Tủ, sắc, yên, đổ. Thì đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lệ lại nơi đây, Đất Lệ Quê Thói lại nơi đây, để hẹn gặp quý vị trong lần sau. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị một ngày thiệt là an lành.